Điều này á là chứng minh ở ngày xưa các ngài đã trải qua, các ngài chứng minh rõ ràng thôi. Thí dụ cũng như là ngài Thiền sư Trí Thông đó, mà quý vị cũng từng được nghe nhắc đó, tức là ngài Trí Thông là ở trong cái hội của ngài Quy Tông. Một hôm mà đang đêm là ngài bỗng ngài la là tôi đại ngộ rồi đó. Cái là giữa đêm ngài bỗng ngài la tôi đại ngộ rồi. Sáng ra thì ngài Quy Tông ngài mới kêu lên, ngài hỏi là chứ hồi hôm này đó ai mà la đại ngộ đó đâu ra đây xem. Thì nếu mà gọi là cái người mà gọi là mà không phải tôi thiệt thì kiểu đó là chắc là cũng rung rung rồi, phải không? Nhưng mà ngài ra liền, ngài nói bạch hòa thượng là con. Thì ngài Quy Tông hỏi chứ ông thấy cái gì, ông ngộ cái gì mà ông nói. Thì ngài nói là sư cô là người nữ giống như vậy. Sao ngài ngộ vậy thôi, thì sư cô là người nữ giống như vậy. sư cô tức là cô ni là người nữ chứ có gì đâu. Sao ngài ngộ có nhiêu đó thôi nhưng mà khi nói vậy đó thì ngài Quy Tông ngài gật đầu. Thì vậy quý thầy vậy ngộ cái gì? Để cho thấy rõ nghĩa là nó không có gì khác hết, không có gì lạ lùng hết, là chính ngay cái chỗ sống hàng ngày của mình mà mê. Bây giờ nhớ lại ngộ thôi, có gì đâu, cũng vậy, cũng như sư cô là người nữ chứ không phải ngoài nó có gì khác. Nhưng mà người nghe từng đường thì nghe ngộ thì mình cứ tưởng tượng trong đầu cái đó phải là phóng hào quang, phải là rực rỡ gì đó, cho nên rồi tưởng tượng nó quá xa, thấy không? Cho nên có bài kệ cổ đức nói rằng ngã tâm bổn giữ Phật tâm tề, không phán kiếp phiêu trầm chỉ vị mê, bồ đề phản ngữ đường ngôn giác, tâm tịch mà nhi chi thị bồ đề. Tức là tâm ta tâm Phật vốn không hai, nhiều kiếp nổi chìm bởi tại mê, tiếng phạn bồ đề tào gọi giác, tâm tịch mà chi ấy bồ đề. Cái gì khác cái này nghe, tâm mình tâm Phật không có hai, nhưng mà chỉ có một cái là bởi vì bao nhiêu kiếp mình nổi chìm là bởi tại mê thôi chứ không vậy, chứ không phải có hai cái. Cho nên đây mới nói tiếng phạn gọi là bồ đề, còn tào gọi là giác chứ không gì khác. Mà giác đó là cái gì? Tâm tịch mà tri thì ấy bồ đề, tức là tâm nó lặng mà biết thì đó là bồ đề, đó là giác chứ không gì khác hết. Mà ai không có đó, biết mà lặng lẽ thì đó là giác rồi, là bồ đề. Còn biết mà động á, là theo duyên á, thì đó là thức, là mê, là đi theo tình, vậy thôi. Nghĩa là cũng biết đó, nhưng mà phải biết lặng lẽ thì tất nhiên là nó biết mà nó không có theo cái duyên kia, tức là không có bị nghĩa là duyên nó chuyển, thì biết đó là giác, là bồ đề, vậy thôi. Cho nên là tâm Phật, tâm ta cũng chỗ đó, không có khác. Vậy thì quý vị thấy rất là gần gũi trong đầu hết, phải không? Đó là qua một điểm để cho thấy. Điểm kế nữa là hội tam quy nhất, tức là gom ba về một, mà đối với kinh Tốt Hoa đó, tức là hội ba thừa về nhất thừa, gom ba về một, nghĩa là sao? Tức là đưa ba thừa về nơi một thừa thôi, không còn có chia hai, chia ba sai biệt nữa. Tức là đến kinh Pháp Hoa này, hay gọi là đến cái chỗ chi kiến Phật này, là gom về một thừa, không còn chia có hai, có ba sai biệt nữa. Mà đó tức là ý nghĩa gì? Đó là muốn nói lên phá cái niệm sai biệt, không còn thấy có sai biệt rồi, đây là tiểu thừa, đại thừa gì nữa. Nghĩa là không còn kẹt trong cái giai cấp tu chứng nữa, bởi vì các thừa đó là còn có giai cấp tu chứng. Ví dụ như là về Thanh Văn thừa thì tu là tu Đà Hoàng, về tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán tiến lên. Còn Bồ Tát thừa thì cũng còn nghĩa là sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa là còn giai cấp. Còn đây đều trở về với một nhất thừa thôi, vượt qua cái giai cấp nữa. Thì đó mà thấy được đến chỗ đó mới thấy được chỗ rút ráo tri kiến Phật. Cho nên trong kinh mới nói rằng chỉ một việc này thật, có hai chẳng phải chăng. Chỉ có một việc này thật thôi, còn nếu mà còn có hai là không phải chăng. Mình vừa thấy có hai tức là sao? Có hai tức là có cái bóng rồi. Mình thấy có hai tức là cái bóng rồi. Bởi vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm mà nói rằng có cái vụ mà chỗ gọi là ngài Văn Thù đó. Thì Đức Phật nói là ông là Văn Thù rồi, mà còn có thể nói là là tức giận thù nữa không? Nếu mà còn nói tức giận thù nữa thì tức là sao? Tức là có thêm ông giận thù thứ hai nữa, nó mới nói là tức giận thù. Còn ông là giận thù rồi thì giận thù là giận thù thôi, khỏi phải nói tức nữa, phải không? Thì đây cũng vậy, đến cái chỗ rút ráo này rồi thì chi kiến Phật là chi kiến Phật thôi, chứ còn không có hai nữa ba nữa. Đó. Còn thấy có hai cái là còn thành ra cái bóng rồi. Đó. Cho nên chỗ đó là chỗ phải thấy cho nó kỹ, bởi vì nếu mà còn thấy có cái tâm thể thanh văn khác, có tâm thể duyên giác khác, có tâm thể Bồ Tát khác, có tâm thể Phật khác thì sao? Nghe thì vậy tức là rõ ràng là chưa hết mê, phải không? Làm sao có cái tâm thể thanh văn khác, rồi duyên giác khác, Bồ Tát khác, Phật khác, thì vậy tức là mình cách biệt cái Phật rồi, phải không? Nên đó là chưa hết mê. Ở đây với Phật tử nghiệm rõ trở lại coi, thí dụ khi mình mới phát tâm đó, phải không? Mình mới phát tâm đó thì mới phát tâm đó là ai, rồi tới rốt ráo giác ngộ đó là ai? Ai có ai khác xen vào trong đó không? Mà đây vậy, nếu mà mình chia tâm thể thanh văn khác, tâm thể duyên giác khác, tâm thể Bồ Tát khác, tâm thể Phật khác, thì thành ra có nhiều tâm đó rồi, phải không? Còn đây là rõ ràng, nghĩa là từ lúc mới phát tâm cho đến rốt ráo giác ngộ thì có ai khác xen vào đó đâu, nghĩa là chỉ một chi kiến Phật thôi. Nhưng mà tùy theo người ngộ nhập có sâu có cạn mới thành sai biệt thôi, phải không? Nghĩa là người ngộ cạn á, thì tức là mới ngộ á, thì nói là Bồ Tát mới, phải không? Còn ngộ cho sâu á, thì gọi là Bồ Tát mà gọi là lên hoặc là lên đăng địa rồi, phải không? Còn ngộ viên mãn thì gọi là Phật, vậy thôi, chứ không phải là có nhiều cái sai khác. Nghĩa là thể chi kiến Phật thì vốn không hai, hiểu được cái đó, cho nên ở chỗ này rõ rồi á. Thì nếu mà ví dụ như tự cho mình là A-la-hán, phải không? Mà không tin có chi kiến Phật á thì sao? Nghĩa là nếu tự cho mình là A-la-hán mà không tin có chi kiến Phật, tức là thấy có cái A-la-hán riêng ngoài chi kiến Phật, thì có thật là A-la-hán chưa? Chỗ đó là phải hiểu kỹ để xét lại. Chứ nhiều khi lâu lâu quý vị nghe ai đó xưng A-la-hán, không? Nhưng mà phải kiểm lại, có phải thiệt không? Nghĩa là muốn cái trong cái chi kiến Phật này á thì coi như là xóa tan hết những cái ranh giới ba thừa sai biệt, phải không? Nghĩa là không còn có cái tâm gọi là cái tâm kia đây đó, thấy có kia có đây đó là còn có ranh giới. Mà muốn thấu được chỗ này thì sao? Nếu mà nói theo kinh Pháp Hoa thì phải thâu hồi các quá Phật trở về chỗ đi, phải không? Nghĩa là phải thâu hồi các quá Phật về một chỗ á, thì ngay ta bà đây chuyển thành tịnh độ liền, phải không? Và ngay nơi đây núi sông Gò Nổng nó cũng dời chỗ khác, phải không? Như nghe là trong cái phẩm mà gọi là Tùng Địa Dũng Sức đó, phải không? Rồi Phật khi mà Phật mà hiện bảo tháp đó, khi mà tháp Phật Đa Bảo mà hiện ra, rồi các vị mà muốn Phật thỉnh Phật mở cửa tháp, thì Phật mới nói rằng Phật Đa Bảo có nguyện đó, khi nào mà sau này mà các Phật mà thấy tháp ta hiện ra mà các đệ tử mà muốn được mở cửa tháp cho xem thì phải nghĩa là thâu hồi hết các quá Phật trở về một chỗ, phải không? Mà khi thâu hồi các quá Phật trở về một chỗ đó thì mới mở được cửa tháp, và như vậy thì cái cõi ta bà này chuyển thành tịnh độ, khỏi cần phải tìm tịnh độ ở đâu. Như là trong kinh mà đoạn đó quý vị đã học qua đó, trong kinh mà nhắc lại đó, cho vị nhớ, tức là lúc bấy giờ thì cõi ta bà sao biến thành thanh tịnh, thấy không? Rồi đất á, bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, vàng rồng làm dây để dăng ngang tám đường, không có các tụ lạc, làng xóm thành ấp biển cả, sông ngòi núi sông cùng rừng bụi, thấy không? Rồi trong đó đốt hương báo lớn, qua mạng đà la trải khắp cõi đất, dùng lưới màng báo dăng trùm ở trên, rồi treo những cái linh báo. Nhưng có điều đặc biệt là chỉ lưu lại chúng ở trong hội này, còn dời các trời người để ở cõi khác. Nghe chỗ đây mình thấy có buồn không? Chỉ để chúng trong hội thôi, còn trời người dời đi chỗ khác hết. Tại sao vậy? Nghĩa là đây là để mới nói rằng chỉ người mà ở trong cái ánh sáng tri cái Phật đó thì mới thấy được, thấy không? Còn người ngoài đó thì làm sao thấy? Dời là như vậy, chứ không phải là dời đi đâu. Cũng vậy, cũng như mình đây, thấy không? Đang ngồi nghe tri kiến Phật đó, nhưng mà còn dùng cái vọng tưởng để mà nghe thì giống như mình bị dời chỗ khác, thấy không? Còn nếu nghe đây mà cảm nhận kiến Phật thì mình thấy sao? Tất cả ở đây nghe đều sáng ngời hết, mà có thể nói là ngay đây là Pháp hội Linh Sơn cũng vẫn còn đang diễn bài đó, phải không? Cho nên hiểu đó thì mình mới thấy, nghĩa là chỉ ngay đây thôi, nhưng mà người mà ở trong cái gọi là cảnh sát chuyên Phật đó thì thấy rõ, còn người mà chưa được vào trong đó thì không thấy, vậy thôi. Vậy thì ở đây tất cả quý vị thử là ngay đây mà ngồi ngay trong Pháp hội Pháp Hoa xem thử rồi. Bây giờ thôi, mình giờ phải coi như mình ngồi ngay vô trong hội Pháp Hoa xem rồi. Thì thấy ngay là đất đây ngay là bằng lưu ly hết rồi. Khỏi cần phải nghĩa là niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc. Đây là kinh nói rõ ràng, đó là để muốn nói lên là mình nghĩa là tâm mình á, mà nó sáng nó thanh tịnh rồi á thì nhìn ra cái gì cũng thanh tịnh, cũng sáng suốt hết. Còn tâm mình mà nó tối nó mê thì nhìn ra gì cũng tối cũng mê, phải không? Vậy thôi. Tâm mình còn có cao có thấp thì mình nhìn ra có thấy có cao có thấp. Còn tâm mình mà bình đẳng rồi thì mình nhìn cái gì cũng bình đẳng. Rõ như vậy thôi.